theo kinh Đại Thừa, chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ và thượng tam bái.
Dạ không có gì hết.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng, chúng con kính mong hòa thượng giải thích những điểm dị đồng chủ yếu giữa Phật và A La Hán theo tư tưởng Phật giáo nguyên thủy, cho chúng con được rõ hơn. Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, chúng con chưa thật sự hiểu rõ ý nghĩa trong mối quan hệ giữa sự lễ bái sáu phương và sáu pháp ba la mật. Kính bạch hòa thượng, người đàn hậu học chúng con kính mong ngài.
Vậy là cũng buộc đấy, nhưng mà tôi đề nghị như thế này, ở đây là không biết là có học chung và có thảo luận gì nên là không. Giờ học chung để mình mỗi người nói lên cái tâm đắc của mình, cái nhận thức của mình. Và thí dụ như trong tuần học 7 ngày thì 7 cái bài giảng của 7 vị pháp sư nên có những cái giờ để học tập chung, để nhận xét, rồi trao đổi, rồi cái nào tiếp thu tốt, còn cái nào chưa tiếp thu tốt, rồi mới nhất trí nhau, rồi mới nêu ra những câu hỏi như thế này. Thì những câu hỏi đó nó mới có giá trị chung cho đa số. Còn những câu hỏi vậy thì cũng được, nhưng mà có khi là trong này đa số người ta nói cái đó người ta hiểu rồi mà không cần thiết. Câu hỏi rất tầm thường, lẽ ra phải hỏi câu khác, thí dụ vậy. Thế thì là cái câu hỏi này là cái giá trị của nó không được lớn. Vì vậy mà có cái buổi sinh hoạt chung để thảo luận cái bài học đó. Cái nào tâm đắc, cái nào mình có đã hiểu rồi, còn cái nào mà mình tiếp thu rằng cái ý tứ của cái bài giảng này là cái bài mới, ý tứ mới nên học. Và học xong rồi cái đó, rồi coi nó còn cái gì cần bổ sung cho cái bài giảng đó nữa hay không. Nếu như thông thạo đồng ý cái bản đó tới cỡ nào rồi đó, còn cái gì kẹt nữa đó, thì mới đề xuất ra cái câu hỏi. Thì câu hỏi đó nó thành ra cái ý tứ của đại đa số, nó mới có cái giá trị lớn hơn. Thì cái này tôi biết làm bằng cách nào không biết, nhưng mà đặt câu hỏi thì cũng cho phép làm được việc đó. Nhưng mà có ý kiến chung thì là được đa số đồng ý, thì trong cái lớp người ta nghe ta hoan hỷ hơn. Cái giải đáp cũng được đây, từ tài liệu này tôi để đây. Trong cái đợt này đó thì gọi là Phật pháp tinh hoa. Thế thì những cái gì tinh hoa của Phật pháp đều có thể ước mong tìm hiểu triển khai. Cho nên là nếu mà triển khai cái này thì nó cũng đi vào cái tinh hoa mà người đệ tử Phật mong muốn biết, muốn hiểu. Thì cái này sẽ được triển khai. Bữa trước đó thì trong cái loạt bài này thì bữa trước thì đề cập tới cái vấn đề sinh tử. Vấn đề sinh tử đạo Phật giải quyết như thế nào? Thì tôi có nêu ra, những cái điểm mà người đệ tử Phật phải nhận thức như thế nào và phải nghĩ gì trong vấn đề sinh tử. Thì đại cương là tôi nêu ra những cái điểm là sự sinh tử của con người là vô thủy vô chung, sinh tử mãi mãi thôi, cho nên là vấn đề sinh tử không có gì đáng sợ. Qua cái bài kệ kỷ hồi tử kỷ hồi sinh, sinh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc chiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tần vi nhẫn nhục tiên. Thế thì cái việc sinh tử là việc bình thường. Mười phương chư Phật cũng đã trải qua cái việc sinh tử bình thường đó, từ kiếp này sang kiếp khác. Do vậy mà chúng ta đừng có sợ hãi trong việc sinh tử, mà chúng ta cứ an lành thản nhiên mà làm chủ lấy lục căn, làm chủ lục trần và điều khiển cái thân khẩu ý của mình cho nó đi vào cái hướng thập thiện, mà nó tránh cái việc làm thập ác. Thì từ đó mà mình phát triển cái nhân lành đó, mình cứ từ từ mà mình sanh tử tử sanh, sanh sanh tử tử, mà đừng có ý niệm sợ hãi là được rồi. Vì như tuần rồi tôi nói là cô động lại là vì sao mà chúng ta sợ hãi sinh tử, là tại vì chúng ta không tùy thuận chân lý, cho nên chúng ta sợ hãi sinh tử. Mà nếu mình học Phật, mình nhận mình là đệ tử Phật, mình học Phật thì mình phải học cái giáo lý của Phật rồi mình ứng dụng theo, rồi tùy thuận theo những cái chân lý mà Đức Phật đã dạy, thì không có gì đáng sợ trong việc sinh tử. Tùy thuận thế nào? Đại để là bốn cái chân lý: vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ. Nhìn trên vạn pháp, trên cái mặt hiện tượng này là vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ là bốn cái chân lý. Thì mình chỉ phải học cái chân lý đó và phải tùy thuận nó, và muốn bồi dưỡng cái nhân an lạc thì mình phải cải tạo thôi. Phải cải tạo cái nhân ở trong hiện đời, sự tuân thuận một mặt là tuân thuận theo chân lý, một mặt là cải tạo cái nhân, phải hướng về thập thiện nghiệp để đi lên thanh văn duyên giác Bồ Tát và vô phận Bồ Đề, tránh xa những cái nghiệp thập ác của thân khẩu ý, tạo những hành những cái nghiệp thập ác thì nó đi vào con đường gọi là lục đạo luân hồi, hay cũng gọi là tam ác đạo, tức là nó xoay dần ở trong cái sự khổ đau của ba đường như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, của người, của Atula và của trời, gọi là tam đồ lục đạo. Nếu mà mình không có bồi dưỡng được cái tập thiện mà mình đi để cho phân khẩu ý đó nó buông xuôi theo cái thập ác nghiệp đó thì nó đi vào trong lục đạo tam đoạn. Thế thì việc đó là do cái phần của chúng ta cải tạo thôi. Còn cái chân lý vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ, chúng ta phải tùy thuận thôi. Nếu chúng ta không biết tùy thuận bốn cái chân lý đó thì cuộc sống của chúng ta khổ dữ lắm. Thay vì cái đau khổ nhỏ nhỏ mà chúng ta có thể nuốt qua trong cuộc sống nghĩa là không khó lắm. Nhưng mà nếu chúng ta mà muốn đi ngược lại cái chân lý đó, chân lý vô thường mà chúng ta kéo nó lại, không cho nó vô thường, chúng ta muốn cho nó thường, điều đó là có những ngược lại không được. Cái đó là bữa nọ tôi phân tích rồi đó. Giang pháp vô ngã vì tính chất duyên sanh của nó thì nó phải từ cái vô thường người vô ngã để đi tới chỗ hoại diệt thôi. Chỉ thì nếu mà nó đi tới chỗ hoại diệt thì mình cũng phải tùy thuận thôi. Học đạo Phật là vậy đó, phải tùy thuận. Cho nên là các cái câu, cái lời dạy của kinh điển Đại Thừa có những chữ rất đơn giản lắm mà cái người học khó học lắm, người tu khó hành lắm. Thí dụ như cái từ xính tánh khởi tu, tùy thuận tùy thuận pháp tánh, tùy thuận pháp tánh xứng tánh khởi tu, hay là tùy thuận chân lý xứng tánh khởi tu. Tùy thuận chân lý là như vô thường khổ vô ngã bất tịnh là mình phải tùy thuận rồi. Còn xứng tánh khởi tu là thế nào? Cái tánh của giảng pháp là chư pháp cùng bản lai thường tự tịch diệt tốt. Các pháp từ xưa nay cái tánh của nó là thường vắng lặng, là tịch diệt. Nhưng mà mình nhiều phần nhiều mình sống ở trong cái môi trường, trong cái hoàn cảnh không có xứng tánh. Chứ xứng có nghĩa là mình cân. Cái tánh của sự vật hiện tượng như thế nào thì mình ngang, mình sống ngang bằng với cái tánh vốn có của bản thân. Nhưng mà mình thì phàm phu, mình thì không có xứng tánh, mình sống không có ngang bằng với cái tánh của bản thân vốn có. Nó sinh ra, nó nhiệt chất thì nó sinh ra cái biến kế chất. Còn cái tánh ngang bằng của bản thân đó là cái bằng ý tha khởi. Y tha khởi nó chỉ đủ là y tha duyên như sanh khởi. Các pháp nó nương nơi các duyên mà nó hình thành, mà nó hiện hữu. Do nương nơi các duyên hình thành hiện hữu cho nên đó, duyên hợp thì gọi là sanh, mà duyên chia ly thì gọi là diệt. Mà sự sanh diệt đó tất nhiên là nó ăn với cái chân lý là vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ. Nhưng mà tuyệt đại đa số chúng ta, những người không học Phật hoặc những người học Phật mà chưa có ứng dụng đạo Phật, chưa có ứng dụng những cái giáo lý tinh hoa của đạo Phật, thì chúng ta không có tùy thuận chân lý, chúng ta không có xứng tánh khởi tu, mà chúng ta muốn đi ngược cái chân lý. Vì vậy mà nó sinh ra đau khổ. Cho nên cái nguyên nhân của đau khổ là tại chúng ta không tùy thuận chân lý, không đúng như cái tánh thanh tịnh của vạn pháp mà tu. Ví dụ như cái hoa này bây giờ đó, mình nói nó là cái hoa gì? Cái hoa bình hoa này mình gọi nó là cái bình hoa gì? Hoa lan, hoa gì đó ha. Bây giờ họ làm có cái hoa khó chịu quá, nhìn coi thì đẹp mà không nói tên được.
Còn ví dụ như qua này mình gọi là qua lan đó ha, là mình mượn cái tên qua lan mình thí dụ thì được, nhưng mà sự thật là nó không phải là qua lan. Mình nói qua lan đó là mình không có xứng đáng khởi tu rồi đó, không có tùy thuận cái tính chất thanh tịnh của nó rồi đó. Gọi nó là qua lan là biết cái cách, gọi là cái này cái gì này, mấy cô gọi là cái gì á? Bây giờ qua thì đẹp mà mượn nó thí dụ không có được. Hồi xưa mình qua bông trang, bông bụt, bông phù dung là bông xe nghe không được, chứ bây giờ bông đẹp gì mà mình nhìn qua nhìn lại mượn nó thí dụ không biết kêu nó cái tên gì. Nhưng mà giả sử như mình kêu nó cái tên gì đó là mình không chịu muốn cái chất đó. Mình không còn tùy thuận pháp tánh nữa. Còn tùy thuận pháp tánh nữa là cái cây vậy, là cứ thấy vậy là vậy, thấy nó vậy à, mình nói là mình gọi là đẹp thì cứ vậy mà nhìn. Cho nên đời nay người ta làm gọi là hoa giả ha, không nói tới được, mà nó cũng có cái hay của nó. Nếu mình bằng lòng cái này mình cho là đẹp mắt, cứ nhìn nó như vậy là đúng. Mà mình nói nó là hoa lít, hoa kèn hay là hoa tu hú hoa qua gì đó ha, đều không đúng ha. Cái đó gọi là chấp, gọi là biến cái chấp. Chính từ cái chấp đó mà mình bỏ mất cái tính thanh tịnh bản nhiên của giảm pháp. Do vậy mà mình nó nảy sinh ra cái khổ đó. Thế thì đại khái là cái bài của trước mà tôi giới thiệu đó, là người đệ tử quan niệm cuộc sống là đừng sợ, tại vì cuộc sống là sinh tử, tử sinh vô cùng vô cực. Mà trong thời gian vô cùng vô cực đó, thời gian dài, thật dài đó, không bao giờ có lúc nào chúng ta mất. Đấy cái chỗ đó không bao giờ chúng ta mất. Bữa nay tôi sẽ nói thêm. Thế thì là chúng ta nói thêm bây giờ nó còn là nó còn cách nào. Bữa nay tôi nói thêm về cũng là vấn đề sinh tử sẽ giải quyết. Là sẽ giải quyết thế nào ngay trong hiện tại. Vấn đề sinh tử mà tôi đã giới thiệu lần trước đó là nói về cái sinh tử lâu đời lâu kiếp. Chúng ta phải quan niệm rằng chúng ta sinh tử kiếp này sang kiếp khác vô lượng kiếp, như đức Phật của chúng ta, đức Bổn Sư của chúng ta cũng vậy thôi, mười bốn chư Phật cũng vậy thôi, thì chúng ta cũng vậy thôi. Từ vô lượng kiếp tới đây chúng ta đã từng sanh tử vô lượng kiếp rồi, và từ đây về sau trong vô lượng kiếp chúng ta vẫn cứ sanh tử tử sanh. Đó là cái then chốt mà tóm tắt của cái bài trước mà tôi giới thiệu trong vấn đề sanh tử người Phật tử phải giải quyết như thế nào. Có nghĩa là không có gì phải sợ hãi. Bây giờ tôi nói với người sanh tử trong hiện tại. Hiện tại bây giờ mình được gọi là sanh đấy. Bây giờ mình sống kiểu sao? Rồi trong vòng mấy mươi năm nữa, không ai lường được số mạng mình còn mà là bao dài. Thế thì rồi là mình phải đi tới cái chỗ bệnh và tử không? Thế thì người Phật tử phải nghĩ như thế nào và giải quyết như thế nào? Thì trước hết tôi xin nói sanh tử hiện tại là cái khổ ở trong cái sanh tử hiện tại là do chấp. Chứ thật ra sanh tử không có gì, không có gì đáng sợ lắm. Mà không phải hãy có sống, có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Người ta gọi là bốn cái lời của đời khổ đó mà. Thì mình đọc cái giáo lý tiểu thừa, giáo lý nhân thừa thiên thừa thì mình thấy nó là khổ đó. Chứ học cái giáo lý đại thừa rồi thì các vị sẽ thấy vấn đề sanh, lão, bệnh, tử không có gì khổ hết. Nhưng mà bây giờ các vị khổ, tôi khổ, tất cả chúng ta cùng khổ là do đâu? Đó là chúng ta muốn tìm, muốn nói về đặt cái vấn đề sinh tử trong hiện tại. Các vị khổ, tôi cũng khổ, chúng ta cùng khổ. Nghĩa là trong, nói một cách khác là người Phật tử tại gia còn bị nhiều cái ràng buộc, còn bị cái khổ sở đã đặt. Người xuất gia ra khỏi khổ chưa? Cũng không mấy người ra khỏi khổ, vẫn còn khổ. Là tại sao? Thì cái khổ đó phát xuất từ chấp, từ cái cố chấp của chúng ta. Cũng kéo ngược lại cái vấn đề, cõi đời này cái hiện pháp, cái pháp mà mình gọi là hiện tượng mà hữu đây rồi, nó là cái pháp y tha duyên như sanh khởi, nó là cái pháp duyên sanh. Núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá, nói về khoáng vật và động vật cũng là pháp duyên sanh. Rồi những con thú ở dưới nước, con thú ở trên bộ, trên khô, và trong đó là những cái loài động vật thượng cầm hạ thú, nói chung là loài động vật, trong đó có con người là loài động vật cao cấp nhất, thì cũng là pháp duyên sanh thôi. Mà đã là pháp duyên sanh đó thì nốt cho nó an ổn là phải tùy thuận chân lý, chứ không có cách nào khác. Nghĩa là sanh lão bệnh tử là phải tùy thuận sanh lão bệnh tử mà sống. Hiện tượng nhân pháp sanh trụ dị diệt thì mình phải tùy thuận theo cái sanh trụ dị diệt để mà sống. Thế giới thành trụ hoại không phải tùy thuận theo thành trụ hoại không để mà sống. Nếu chúng ta mà biết tùy thuận với những cái chân lý đó, chân lý đó là chân lý Phật mới phát hiện, ngày xưa không có Đức Phật phát hiện là không ai nói được đâu. Bây giờ mình nói nghe qua nó dễ vậy, là tại vì Đức Phật là tại vô lượng kiếp thường tu tập tư duy quán chiếu mới thấy được cái chân lý đó, chứ không phải là nói nghe dễ dàng đâu. Sanh lão bệnh tử là chân lý mà Đức Phật tại vô lượng đời mới thấy được chân lý đó. Sư Phật hiện tượng sanh trụ dị diệt, cả thế giới mười phương đều thành trụ hoại không. Chân lý đó là mười phương chư Phật, ông nào cũng như ông nào, trải qua vô lượng đời kiếp mới thấy được chân lý đó. Bây giờ mình nghe thì dễ lắm, nghe dễ thì có dễ, nhưng mà nghe dễ mà mình không có ứng dụng được trong cái đời sống của mình, mình không có tùy thuận được, thì cứ nghe dễ là cũng bằng như chưa hề nghe. Cho nên khi mình nghe rồi mình để ý cái đó, ba đời mười phương chư Phật cũng phải tùy thuận chân lý vậy thôi. Chúng ta nghe thế giới của chư Phật hằng hà sa số bất khả thiết trong cái vũ trụ bao la vô tận này, các vị tưởng đâu là các ông đó ở vĩnh cửu, nhưng những cái ý muốn tham vọng của mình là không muốn chết, sống hoài vậy ư? Không có, không có đâu. Khi nào mà các vị nghe có một vị Phật ở trong cái thế giới nào trong mười phương đó, thì vị Phật đó cũng đều có trụ thai, nhập thai, xuất thai, rồi tu học, rồi thành đạo, rồi chuyển pháp luân, rồi cuối cùng chư Phật nào cũng có nhập niết bàn hết. Bởi vì hãy có một, gọi là có một quả Phật, thì quả Phật đó phải gọi là hiện tượng, gọi là sự pháp lớn. Mà cái sự pháp giới đó là nó phát xuất từ trong cái lý pháp giới, tức là cái chân như, gọi là bản thể chân như, gọi là tỳ lô giới năng pháp giới. cái tam giới mà chân như bản thể đó, nó vốn tự, nó vốn thanh tịnh, mà nói về không gian là nó không có biên giới bao giờ, không bao giờ ai khái niệm được cái biên giới tới cái không gian đó tới chỗ nào, về mặt bằng này, về mặt không gian này tới chỗ nào nó cùng không có. Coi như mặt thời gian cũng không có chỗ nào là đầu mối, và cũng không có chỗ nào là cái thời gian chót cuối cùng. Thế thì là nhìn về mặt lý pháp giới, về mặt chân như đó, thì không gian không có bờ mé, không có ngần mé, thời gian không có cái đầu mối, và cũng không có cái không có cái cuối cùng. Đó là bản thể chân như, đó là lý pháp giới, đó là tỳ lô giá na. Cái tánh thanh tịnh đó nó biến nhất thiết sự, không có khổ đau, không có sanh lão bệnh tử, không có thành trụ hoại không. Bản thể pháp giới là vậy. Nhưng mà đã là từ cái bản thể thanh tịnh mà về mặt không gian là vô tận, về mặt thời gian là vô cùng đó, nó là bản thể. Từ cái bản thể đó là nó phải duyên khởi ra hiện tượng. Bởi vì bản thể, hãy nói có bản thể là phải có hiện tượng. Cho nên bản thể không mà đều là chẳng có cái từ bản thể bao giờ. Bản thể với ai để nói với ai, và cái gì nhận nó là bản thể, không có. Cho nên đã có cái bản thể thanh tịnh biến với thế giới về mặt không gian, về mặt thời gian, thì trong cái bản thể đó rồi nó sẽ duyên sinh ra hiện tượng. Mà cái hiện tượng mình duyên sinh ra đó thì cảnh giới của mùi phương chư Phật mà ta thường đọc trong kinh sách đó, bất cứ là cảnh giới nào của Đức Phật nào, thì cái cõi đó là đều gọi là cái cõi thuộc về hiện tượng. Vì vậy cho nên cõi của Đức Phật nào cũng có, Đức Phật nào cũng có thời gian sanh ra, thời gian lớn lên, nghĩa là cũng có bát tấn thành đạo. Đức Phật nào cũng vậy, đúng không? Cuối cùng là Phật nào cũng có nhập niết bàn. Và chúng sanh ở trong những cảnh giới đó, trong cảnh giới hiện tượng đó, cũng giống như chúng ta ở đây vậy thôi à. Cũng có những hạng người sống trong cõi dục, cũng có những người sống trong cõi sắc, cũng có những người sống trong cõi vô sắc. Do vậy cho nên chư Phật Bồ Tát đây là có cơ hội và thuyết pháp mà độ sanh. Cho nên như cái cảnh giới mà mình, như mình tưởng rằng là cảnh giới xa xôi đó là hoàn toàn những người là Phật không, hay là Bồ Tát không, không có vậy. Đã gọi là một cái cõi Phật, có một ông Phật ra đời, có những hàng Bồ Tát là đệ tử, thì có những bậc thành văn, có những bậc trời và có những bậc chúng sanh. Nghĩa là cái tư tưởng của họ trong một tỉnh, một cõi nước đều có. Người thì căn cơ ngang bằng như dục giới, người thì căn cơ ngang bằng như sắc giới, người thì vô sắc giới, cho tới cái tư tưởng của họ là thành văn như giác Bồ Tát, giống y như Đức Phật Thích Ca mà dạy mình, dạy chúng ta ở cõi này vậy thôi. Thế thì thế giới đều là hiện tượng cả. Đã gọi là có một Đức Phật làm giáo chủ, có chư vị Bồ Tát độ chúng sanh, thì nó thuộc về thế giới hiện tượng rồi, gọi là sự pháp giới rồi. Còn về cái lý pháp giới là cái tính thanh tịnh bản nguyên, không gian không có ngần mé, thời gian cũng không có mức bắt đầu và cũng không có mức cuối cùng. Đó là thế giới, đó gọi là tỳ lô giá na thế giới. Thế giới biến với thiết xứ bình đẳng như nhau. Cái thế giới đó là cái thế giới của cái khái niệm về cái bản thể thanh tịnh. Cho nên là chúng ta là cái thế giới của chúng ta ở đây là thuộc về hiện tượng rồi. Mà hiện tượng là duyên sanh. Mà duyên sanh thì nhất định là phải có sanh, lão, bệnh, tử, như con người, như động vật, về thực vật, thì có sanh trụ nhị diệt, diệt khoán vật như cảnh giới quả địa cầu chẳng hạn, thì phải có thành thụ hoại không. Đó là chân lý, chân lý tất nhiên. Chứ rồi chúng ta phải nhận thức cái đó, nhận thức cái đó để rồi chúng ta thấy được chân lý của hiện tượng vạn pháp mà Đức Phật đã đúc kết. Chư hạnh vô thường thủy sanh diệt pháp, kinh Đại Niết Bàn nói Phật dạy như thế. Cách đây hàng ngà xa số kiếp, Đức Phật đã học hai câu nói đó, và học thêm hai câu nữa bằng tánh mạng của mình. Chư hạnh vô thường thủy sanh diệt pháp của một một cái con quỷ la sát hiện thân bằng bằng hình thức của quỷ la sát, nói hai câu đó. Chư Phật, Đức Phật, Tiền Thân, Đức Phật Thích Ca yêu cầu học thêm hai câu nữa cho nó đủ bài kệ bốn câu bằng tánh mạng của mình, là sanh diệt, diệt dĩ là tịch diệt Di Lạc, nghĩa là cái thế giới hiện tượng hữu vi này thì tất cả gọi là hành pháp. Hành pháp tức là cái pháp vô sanh, pháp đó không bao giờ có cái sự đứng yên một chỗ và cứng nhắc cứng khư tồn tại hiện hữu bất động, không có cái đó. Cho nên gọi đó là hành pháp. Cái hành có nghĩa là luôn luôn là vận động, là biến chuyển. Các hành pháp đều là vô thường, vì nó vô thường cho nên nó có, nó là cái pháp sinh diệt. Hiện tượng giả hữu chúng ta ở đây là thuộc về chúng ta ở trong cái hiện tượng duyên sinh này đó ha. Cái thế giới vật chất duyên sinh này là hành pháp, mà hành pháp thì nó là pháp sinh diệt. Thế thì bây giờ chúng ta tu hành là để tìm cái gì đấy? Học hai câu sau bằng xương máu, bằng tấm mạng của mình, là giết đi cái ý niệm sinh diệt, thì người đó có được cái vui tịch diệt. Thế thì chúng ta đệ tử Phật, phàm phu đệ tử Phật, xuất gia cũng như tại gia, chúng ta chưa diệt được cái ý niệm sanh diệt. Ngày nào, cho tới chừng nào mà chúng ta chưa diệt được cái ý niệm sanh diệt, chúng ta còn sợ diệt, chúng ta còn tham sân, thì đừng có trách gì tại sao chúng ta ở đời là khổ. Chúng ta ở trên đời này mà chúng ta khổ là tại vì chúng ta chưa diệt được ý niệm sanh diệt. Có nghĩa là nó có chắc là tham sân mà sợ diệt, tham sân mà quý tử, đó là nguyên nhân của sự khổ đấy. Đây là tôi nói về cái tinh hoa nha, đây là tinh hoa thật sự của Đại Phật này, của chánh pháp đấy. Tôi cũng nghiên cứu gần hết cuộc đời rồi. Tại sao chúng ta gọi là tu Phật mà chúng ta chưa thoát khỏi khổ là do đâu? Là chỉ có bốn câu kệ đó mà chúng ta học rồi đó, nói được đấy, nhưng mà chúng ta không có ứng dụng thật sự. Các hành pháp là vô thường, các hành pháp là pháp sinh diệt, học được, biết được, nhưng mà diệt ý niệm sinh diệt không diệt được. Diệt ý niệm sinh diệt thì mới có cái vui tịch diệt, nhưng mà đây mình không diệt ý niệm sinh diệt được. Mình còn chấp ngã, mình có chấp ngã sở hữu. Ngã sở hữu rồi trong đó là ngã sở hữu nó sinh ra nhiều lắm, nào là chồng, nào là vợ, nào là con, nào là nhà cửa, nào là sự nghiệp, nào là đất đai, nào là danh vọng địa vị, vân vân và vân vân. Chính từ cái ngã, thì cái ngã sở hữu đó mà chúng ta nghe là học Phật tu ra đạo Phật mà chúng ta không vượt qua khổ là gì? Chúng ta còn chấp. Cho nên ngày nào còn chấp là còn khổ, ngày nào chưa vượt được cái ý niệm sinh diệt cái nhà mà sập, ví dụ vậy, mở có sập hay là một lý do gì đó mà nó mất đi là cũng làm cách nhiệt. Mà mình thì mình không từ thân cái chân lý vô thường như vậy đâu, mình muốn cố giữ nó lại, mà giữ lại thì không được rồi. Ví dụ như đảm bảo thì làm sao mình giữ lại nổi, ví dụ như lửa cháy quá hoạn thì mình làm sao mình giữ được, bị mất dụng rồi sao mình giữ được, một nguyên tố nào đó mình giữ không được, mình giữ không được thì tất nhiên là mình là đau khổ. Vì cái nó diệt mà mình muốn giữ cho nó sanh, cái nó mất mà muốn giữ cho nó còn, chưa kể là con cái nữa. Hồi khuya này tôi được một cái cú điện thoại mà người bệnh tử nói với tôi về cái nỗi khổ, không phải vì nghèo, không phải vì đói, không phải vì lạnh, mặc dù ở Bắc Mỹ mà khổ vì vấn đề con cái. Con cái mình có một đứa mà mình cưng nó quá đi, cưng quá cưng, cho ăn học đâu cũng đàng hoàng rồi, mình muốn cho thì dựng vợ gả chồng cho nó nên gia nên thắt thiệt ý của mình, nhưng mà rồi nó đâu có, khi nó lớn lên là nó không theo ý mình. Nhưng mà đây là chưa phải là con bất hiếu, mà con có hiếu, nhưng mà người tại vì nó có cái tình cảm riêng tư của nó, nó muốn lập gia đình, muốn gây dựng gia đình. Mà một trường hợp bất khả kháng là nó tự ra là cái yêu đương đó thì nó không có biên giới, người ta gọi là tình yêu không biên giới. Thì thằng con mình nó yêu cũng không biên giới, nó là trai to mà nó yêu một người có con rồi, thì cha mẹ đau tới mức nào có một đứa con một. Trai lớn mới lớn lên mà yêu một người phụ nữ có con mười mấy tuổi thì cha mẹ nó đau khổ tới mức nào? Làm đau khổ vậy là suy cùng cái nguyên nhân là do đâu? Là chúng ta không có tùy thuận trên lý, chúng ta chấp cái ngã và cái ngã sở hữu muốn cho nó y như cái ý muốn của chúng ta. Mà bây giờ nó không ý muốn theo ý muốn chúng ta thì chúng ta đau khổ. Và tiền tài danh vọng địa vị cũng như vậy, vì ngã và vì ngã sở hữu. Mà chúng ta tất ngã tất ngã sở hữu như vậy, chúng ta đau khổ như vậy là tại vì chúng ta không nhận thức được, không thể nhập được cái hành pháp đều là pháp vô thường, không thể nhập được hành pháp là pháp sinh diệt. Mà muốn có cái nguyên thực diệt là phải diệt cái ý niệm sinh và diệt, ý niệm còn và mất. Cho nên cái tinh hoa, cái thân này không phải là do một đấng thần linh, một đấng siêu nhân siêu nhiên nào ban tặng cho mình hết, mà nó từ thất đại ngũ uẩn duyên sanh mà nó sanh ra cái thân này. Mà cái tiền kiếp của cái thân này từ đây mà nói về trước thì nó cũng vẫn là thất đại, nó cũng vẫn là ngũ uẩn, nó sanh rồi nó diệt, hợp thì nó gọi là sanh, mà là ngũ uẩn thất đại mà tan rã thì gọi là diệt. Sanh diệt và sanh như vậy vô cùng vô tận cho tới nó ngưng tụ lại trong cái thai bào của cha và của mẹ, trong cái thai bào của cha của mẹ cũng vẫn là cái nhân sanh, nó sẽ sanh ra cái thân này. Thế thì là cái thân này là khi nhân duyên của thất đại, của ngũ uẩn, của hòa hợp lại thì gọi là sanh. Khi nhân duyên chia ly, tan rã thì cái tên thất đại ngũ uẩn này gọi là diệt, mà cái diệt đó không hề có mất đi đâu. Thế thì cái vấn đề thanh kiến là mình phải hiểu như vậy. Thanh kiến tức là cái bản thân này, cái sự nhận thức về bản thân này, về cái thân thất đại ngũ uẩn này. Và nếu muốn biết nó đi đâu thì phải học Phật. Muốn biết cái nhân của đời trước của mình ra sao, mình làm gì của quá khứ, và trong những năm tháng về trước coi cái sự thọ dụng của mình ở hiện tại, nhân giao sự thọ dụng của mình trong cuộc sống của mình trong hiện tại, muốn biết cái quả của mình ở đời sau này nữa mình sẽ làm gì, mình ra cái gì, rồi mình sẽ ra sao, thì hãy nhìn vào cái sinh hoạt của mình trong hiện tại để mà đoán định cái tương lai của mình. Kinh điển gọi là dục đi tiền thế nhân kim sanh thọ gia thị, yếu tư lai thế quả kim sanh tác gia thị. Thế thì nhìn vào cái sự tạo dụng hiện tại mà biết cái nhân nhiều đời trước, nhìn vào cái nhân hiện tại mà đoán định về cái quả, cái kiếp sau của mình. Đó là lời Phật dạy. Nhất quát là còn, con người vẫn là còn, còn ở trong cái hệ nhân quả liên tục như vậy, chứ không bao giờ mất. Nhận thức được như vậy, giải quyết được cái này đó, không còn tin vô vơ ấy lại nữa thành tánh vô vơ nào khác. Thế thì gọi là giải quyết được cái đề thân kiến. Cái thứ hai trong ngũ đại sử, trong kế hoạch đó là vấn đề biên kiến. Biên kiến có nghĩa là thông thường người ta, một là người ta nói con người là con người vĩnh cửu, dù tôi giết chết bao nhiêu mạng người trên cõi đời này, giờ thì mình cũng vẫn cứ con người là con người, và cũng trở thành con người giống như đời nay vậy. Chẳng qua là mình mắng, là mình giết được nó, mình lấy tiền của nó, mình ăn, rồi đời sau mình cũng vẫn là con người. Đó là thường thốn đó. Rồi còn có người khác rồi nói không có, cuộc đời này là đoán tất thêm, việc làm ác mà mình không biết. Tất đoán cũng có thể làm ác cực kỳ ác, tất thường cũng có thể làm cực kỳ ác mà không hề sợ. Thế thì sau này nếu mà đời sau này mình làm con người mà nó dưới cái tiêu chuẩn của con người, tức là sống bằng con người địa ngục, con người ngạ quỷ, con người súc sanh. Vì vậy cho nên là cái sai lầm thứ hai á là biên kiến đó, người đệ tử Phật phải khắc phục, đừng để cho mình thuộc về cái người chấp đoạn, đừng để cho mình để rơi vào cái chấp chấp thường. Chấp thường chấp đoạn là hai cái cực đoan của ngoại đạo mà người đệ tử Phật phải tránh. Đó là cái sai lầm thứ hai, tức là kiến hoặc, là cái đó thứ hai là biên kiến. Cái thứ ba là tà kiến. Tôi nghe cái chuyện này đó là mình không dám nói đâu, mình nói nhỏ thôi. Người ta đưa mấy bà Tây Ninh mới khai hội mỗi một năm nè, người ta cúng rần rần yêu yêu vậy á, mình ta cúng ra lại. Mà người đệ tử Phật đó thì người đệ tử Phật chân chính là đi chơi thì được, mà đi cúng lại kiểu đó là người đệ tử Phật không làm đâu nha, kể cả Phật tử tại gia. Bởi vì quy Phật là dính tất quy thiên thần quỷ quỷ vật, mà đi cúng như vậy, cúng ra cái núi thì bà tế bà đó, trình tập cúng này kia đó là mà nó phải cúng Phật đó rồi. Thần là thánh là quý mà, nhưng mà cái chuyện đó của ta tôi không nói nhiều, mà tôi đọc báo tôi thấy cái này là tôi cười bởi bụng đây. Bà ăn một ngày cả chục con heo vậy á, mà kỳ thật con à, trời, tôi dọn phát minh kiểu cúng rất là hay. Thay vì là quay con heo mình bỏ tiền ra phải 500 ngàn hay 600 ngàn con mình quay được, bây giờ nó quay cho món cái đời nó đã chứ, nó cho món cho nghe là có 50 ngàn à, một lần cúng vậy có 50 ngàn à, bao giờ cái cúng xong rồi cái đem ra trả. Thì té là bà cũng được ăn được con heo quay đấy, nhưng mà cái người cúng là gì tốn có 50 à, rồi có người khác cũng lại mướn heo đó vô cúng nữa. Rồi thì tôi muốn đâu là cả ngày gì đó, nhắm cô nó cũ quá cái đêm phết cái nút vàng vàng vô cái chắc khẽ là bán về cho những người quyền hơn ăn. Châu cha ơi, cái kiểu cúng này nó văn minh hiện đại hết sức. Thì mình nói nghe là tội nghiệp bà, chứ có bà nào ở đâu mà có bà nào ở đâu mà ăn đồ cũ hay là đồ mới, vệ sinh ra không vệ sinh, không có bà nào hết. Nhưng mà đó là cái bằng ngoại đạo, là cái người mà theo cái đạo cầu ở bên ngoài. hướng về bên ngoài, mong chờ trong đợi nơi cái sự ban phước giáo họa của một đấng thần linh nào đó. Thế thì là cái đó đây gọi là tà kiến đó nha. Tất cả cái nhân lành và nhân ác, cái hưởng cái quả lành cái quả ác đều là do tự chúng ta tạo ra, chứ không có cái thế lực bên ngoài giúp ta được đâu. Muốn làm ăn có khá giả thì phải cần cù, phải nghiên cứu cái nguyên nhân và đoán định cái hậu quả để bỏ vốn ra mà làm ăn. Chứ còn mà đi cầu nguyện gian sinh bà hay là ông hay là đức thánh nào cũng vậy thôi, họ không làm gì cho mình được. Nếu như ông bà ở núi Bà Đen mà làm cho người ta làm giàu được thì người vừa cái tỉnh cho nên không có người nghèo. Nếu bà chú xứ ở núi Sam mà giúp được cho người ta làm ăn khá giả đó thì là cả cái châu đốc không có người nghèo. Vì ai mà không biết bỏ tiền ra để cúng bà gần trốn bên đó để mà được sự giúp đỡ bằng ăn phát tài giàu có chứ. Cho nên cái đó là thuộc về tà kiến của ngoài đạo. Tà kiến là gì? Là cái nhận thức, cái thấy chất của mình là nó không có chân lý, nó sai trái, nó dậy dò chứ không có chân lý. Thế thì là cái đó gọi là tà kiến rồi. Cho nên cái người học đạo không có, không có cầu nguyện, không có gian sinh, không có nhờ cái thế lực của tha nhân. Do đó cho nên là Phật tử mình mà làm nhà minh khí, đốt vàng mã, đốt quần áo, đốt tiền đô la để cho thân nhân người quá cố đó, cũng là một cái số thành phần tà kiến ở trong tà kiến kia. Hình luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do ngân hàng quốc gia Việt Nam phát ra. Cái câu đó tôi học mấy chục năm trước á. Thế thì bây giờ đô la mà mình đốt vàng, đốt bằng kilo để cho thân nhân mình ra thì làm sao mà thân nhân mình ở tù biết chừng nào cho ra đi. Cho nên một hình thức tà kiến đó. À. Rồi còn cúng lại thì là cầu nguyện cho trong hồ mình làm cái gì đó, gọi là cái đầu phước này. Theo cái truyền thuyết là cái bà vua gì đó đầu thai thành con rắn cho nên lại cái được, rồi bà nằm trong cái đó để cầm nhúng lên nhúng xuống về để cho bà hoàng hậu là đọa vào con rắn để lại. Ví dụ như cái chuyện truyền thuyết vậy đó, không có ăn thua gì đâu mà làm đầu xuống rồi gọi là khai xá. Khai xá là bông con xá bằng giấy rồi đó vẽ khai quan điểm nhãn, rồi mấy ông thầy cầm cái nhất thì vẽ này là tôi làm cái này là chú mày phải thấy đường để mà lên ngọc hoàng nó chúng tạo mà. Bởi vì cái xá này là cái tục của Trung Quốc. Rồi tôi vẽ ra cái này là cái cánh của chú mày, là chú mày phải bay lên là cho tới ngọc hoàng để mà tâu cái việc đó cho ta. Cầm cái xá, cái xá là khai quang điểm nhãn cái con hạt để mà cho nó đổ cái xá để lên ngọc hoàng. Bồ Phật. Cái bà thiên đó cũng nghe phục vụ không có đổi ở nhà. Nhưng mà 50 năm trước là cái khai quan điểm nhãn là khai xá rồi đó, là cúng nhiều lắm, bây giờ bớt nhiều rồi. Bây giờ Phật Pháp là tương đối là có các thầy đi truyền bá đi diễn giảng cho nên cái đó cũng bớt được mấy chục phần trăm. Nhưng mà vẫn thỉnh thoảng còn quá quan, rất ít. Còn cái gọi là đẹp hang đó mà. Đẹp hát, muốn đẹp hát nhiều tiền lắm đó nha. Thì chẳng qua là một cái bài hát nam hát khách của nghệ nhân nghệ sĩ ở bên ngoài. Rồi mình mấy thầy của mình mới ứng dụng cái đó đem vô làm cho nó vui nhà, vui cửa trong những cái đám tiệc như lễ vậy đó. Chẳng qua là hát nam hát khách. Bạn đời một lá thang là bao nhiêu tiền? Khai xá là bao nhiêu tiền? Có từng phần. Cúng ngọ, cúng cơm là bao nhiêu tiền? Từng phần. Nhưng mà nếu mà mình đam mê, mình làm theo cái đó đó, thì đó phải chân thân. Con xá bằng giấy không thể mang cái xá lên cho Ngọc Hoàng được. Không phải vì ông thầy vẽ con mắt, vẽ cái đầu mày, vẽ cái cánh là nó hoạt động được. Robo ngày nay là cái người điều khiển robo được là nhìn ta là bằng máy, nó có điện tử ở trong đó. Còn mấy ông thầy không thể vẽ vậy mà làm cho con xá thấy đường để bay. Không phải gì vẽ vậy mà nghĩa là ra lệnh cho nó để nó bay bằng cái cánh bằng tre, không có. không có lòng ngủ. Cho nên cái tà kiến nó nhiều lắm, nó biến dạng nó nhiều hình thức. Chữ tà là công quẹo, là dậy dò, là không có chân lý. Để mà người thường người ta ta tin, do đó là tà kiến. Cầu thần cúng quỷ lăng nhăng trong gia đạo đó là cũng thuộc về tà kiến hết. Trong đó nói cái này nghe nó hơi đau chút. 23 mà đưa ông táo về trời cũng là một hình hình thức tà kiến truyền thuyết vậy thôi. Chứ những người học đạo Phật thiết rồi là 23 không có đưa ông táo. Hồi xưa ba ông táo á, là ông táo là ông nấu bếp để mà đội cái nồi, ba cái ông đội cái nồi để nấu cơm, tôi gọi là ông táo. Vì vậy cho nên là những người mà mê tín là con bữa nay xin phép ông táo bây giờ thăm ông ngoại bà ngoại cách cái đâu 3-4 cây số rồi ta mất 4-5 tháng mà vô quẹt cái lòng nhẹ của ông táo đó, rồi bôi lên trán bôi nhỏ cái này xin phép ông táo rồi tôi nuôi cho con. Tới người ta quan niệm là ba cái ông mà để mà nấu cơm đó ta gọi là ông táo, mà ông nói thì năm nào tôi cũng có nấu ông đó hết, mình đắp ra. Bởi vì mình nấu lâu lâu nước nó tràn nó lỡ mình đất sét đó bạn, đất sét như phi tấu. Thành ra là có khi thì nấu kỹ thì 2 năm mình mới đắp cái mới, còn nấu không kỹ thì ai đó nấu không kỹ thì nó xúc cho mẹ rồi thì 1 năm là tới Tết là phải đắp mấy ông bơi. Ấy thế mà mấy đứa nhỏ đi đâu là phải xin phép ông táo quẹt vào mặt nó cả. Rồi ngày ông ba là phải đưa ông táo, mà người ta còn quan niệm rằng là chùa là vua có hơn nữa cơ. Ông táo bất cứ nhà ai đều phải quy tụ về chùa. Thế thì chùa bữa đó chắc đông dữ lắm à. À, rồi từ chùa đó, ngày 25 chùa mới gọi là đưa chư thiên, nó là đưa về trời thì ông táo mới là đi ra mấy đoàn đó mới được, chứ ông táo không có quyền đưa chùa có phép. Đấy. Thế là những cái tin đó đó, cái tin tưởng như vậy thôi, không có tính đáng như vậy là tà kiến này. Rồi trong đó rồi nói cái này nữa nha, cái cúng đám dỗ mà mình phải chờ cho hết một cái nhang mới được ăn, chứ ăn ăn trước một cái nhang là không nên đó con à. Cũng là một hình thức tà kiến. Thế như tôi bây giờ tới ngày đám dỗ ông già tôi, bà già tôi gì đó nấu lên cơm lên là nấu rồi, là cây nhang của tôi chưa được là 1/3 cây là tôi đem xuống, nó còn mắm là tôi đem xuống rồi. Là bởi vì tôi nói là tôi làm vậy đó, chứ mà tôi biết ông già bà già tôi là ông bà tôi gì đó không có hề còn ở đây để ăn cái này. Mà bữa nào tôi ăn cơm, bữa nào mà tôi nhớ những cái món mà cha mẹ tôi thích thì tôi nói ông già bà già bữa nay có cái món nào đó tụi con ăn cái này là ông bà cho ăn ngon đó. Bây giờ là có món ngon này mà nhà mình hồi đó ưa đó bà, ước gì là cha mẹ còn để mà cùng ăn cái này là ngon vui lắm. Rồi tôi nói thì về nếu mà có đâu đó muốn dễ rồi về đây là ăn vui ha. Tôi dẫn dẫn vậy đó. Thành ra cái việc mà gọi là đám dỗ đó, tôi cũng gọi là 1 năm đám dỗ 1 lần. Mà ăn những cái món mà cho mẹ tôi nuôi mà cho tôi ăn ngon hơn bây giờ mà có là tôi nhắc lại là tôi mời coi như cúng dỗ luôn 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 vậy. Nhưng mà dầu cúng dỗ luôn luôn hay là một ngày tới ngày cúng cũng không nghĩ rằng là có cho mẹ ăn thật. Đó là tôi nói thật cái của tôi là vậy. Do vậy cho nên là cái việc mà cúng kính dỗ quả cho đời kia là tục ngữ của Việt Nam ta, ông bà ta nói cây có cội nước có nguồn thì mình tưởng nhớ rồi mình kỷ niệm cái ngày đó tượng trưng tiêu biểu cái tấm lòng mình còn nhớ nhung ông bà cha mẹ, nhớ nguồn nhớ nước vậy thôi. Chứ còn mình tưởng tượng một cái chờ mà ông bà ăn hết cây nhang thì ông bà ăn hết rồi mới ăn đó, cũng là một hình thức tà kiến. Dọn cho con cháu ăn rồi nó về cúng chừng 1/3 cái nhang là đủ tốt rồi. Thì còn nước 1/3 tuần nữa thì là mình tâm cái về đây rồi mình ngồi lên đây chút xíu rồi gọi là so tuần, rồi chút xíu nữa mình lại tâm thêm chút về gọi là tà tâm nhị tuần, rồi chút xíu nữa mình lại rớt thêm cái này là gọi là tà tâm tam tuần, lễ tam mái lễ bất ha. Thế thì chút được rồi không có sao hết, đừng sợ cả.
Nếu sợ cái đó cũng là một hình thức tà kiến. Rồi cái thứ tư là kiến thủ kiến, là cái hiểu biết theo cái bảo thủ của mình. À, tôi nói ví dụ như giờ đây là mình nói nhỏ thôi. Ví dụ như cái tục lệ của đạo Hồi mà tôi nghe đây là sắp luyện đá một cái người phụ nữ mà không chồng mà có con. Không chồng có con có sao đâu, thì có chồng cũng có con, mà không chồng cũng có con thì làm sao ta nuôi con người ta được thôi chứ. Vậy mà luyện đá, luyện đá cho người phụ nữ đó cho thấy là chết rồi, cho lúng luôn, lúc luôn trong đá cho chết luôn. Thì đó cụ Trần Bạch Đằng này kêu gọi trên internet á, mọi người nào có internet là làm ơn mỗi người câu đề nghị cái chính phủ đó đừng có ném đá giết một cái người phụ nữ đáng thương như vậy. Rồi kỳ đó một mình tôi làm ba cái tên đánh trên email, đánh về thế giới để ủng hộ rằng là không nên làm vậy. Trên thế giới ngày nay người ta không có chồng, người ta vẫn có coi là chuyện bình thường của nhiều nước trên thế giới. Chưa kể là ngày nay người ta sinh con vô tính cũng còn được, tội lỗi gì. Thế thì là nên mở lòng hải hà chi lượng mà tha đi. Trên thế giới người ta không có chuyện gì, không có quan trọng gì cái việc đó, chẳng có động phạm gì tới thần thánh, chẳng hại ai. Thế là kỳ đó rồi sau đó tôi nghe là người ta hưởng ứng cái lời kêu gọi của cụ Trần Bạch Đằng á, mà trong đó có tôi đó. Rồi cái cô đó được hả? Được khỏi. Bây giờ bên Phương Châu còn sắp làm nữa. Đấy, cái đó là gọi là kiến thủ kiến của cái đạo mình, gọi là giáo điều chủ nghĩa của cái ông lãnh đạo tôn giáo của mình. Ông đưa ra một cái giáo điều mà mình phải tuyệt đối tuân hành, mà không có gì gọi là chân lý hết. Thế là kiến thủ kiến là một cái hiểu sai lầm trong nhận thức hiểu biết. Đó. Rồi còn có người ăn chay á, thì là cử 12 con giáp. Tí là con chuột, sửu là con trâu, vân vân. Cho tới tức khởi con chó heo không ăn, còn ngoài ra các con khác ăn. À, cử 12 con giáp. Nghe mà tội nghiệp hết sức. Thế thì là con trâu là tủ sửu thì có, mà con bò thì là không có tủ sửu. Thế thì chết mẹ mới bò hết. À, còn con rùa không có tủ sửu, tủ tí gì hết trơn á, thì là cứ kiếm rùa mà ăn. Còn tôm cá này kia ăn hết, mà cử 12 giáp. Thì đó là cũng một hình thức về kiến thủ kiến, về giới cấm thủ kiến này. Không có chân lý gì hết. Thế thì thân kiến, tuyên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Hồi xưa có những thứ ngoài đạo giữ giới thì cũng lắm. Giữ giới mà hành thân, hành xác để được chứng đạo. Có người giữ giới phải ăn phân bò mà không ăn đồ ăn. Có người giữ giới là lấy gai mà đâm mà quất trong cơ thể mình để mà được chứng đạo. Thế thì cái đó gọi là giới cấm thủ kiến. Thế thì là mình phải khắc phục cương nghị để giúp cho được năm cái món đó, thì người đó có được cái quả tu đạo hoàng rồi đó nha. Cái quả tu đạo hoàng không phải là cái gì ghê gớm lớn lao lắm đâu, người ngang cỡ đó đó. Tại sao người ngang cỡ đó là mình không còn đọa ác đạo? Theo kinh điển đó là người được quả tu đạo hoàng là không đọa vào tam đồ ác đạo nữa, mà cứ từ đó mà tu được thành tựu được tu đà hàm, rồi a na hàm, rồi a la hán, rồi nếu mà từ a la hán đi lên nữa tới vô thượng bồ đề, chứ không có tốt trở lại. Thế thì tôi nghiên cứu vì sao mà tới quả được cái quả tu đà hoàng rồi không trở lại, là tại vì người ta bồi dưỡng người ta một cái số trí tuệ căn bản, người ta thấy được những cái sai lầm căn bản. Do vậy mà người ta không tạo những cái nhân ác của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì vậy mà người ta không còn rơi rớt trở lại địa ngục ngạ quỷ súc sanh. mà người ta cứ tên làm người thôi, làm người ngang bằng với tam quân cũng vậy, ngang bằng với tam căn của thường, và ta bồi dưỡng thập thiện nghiệp, rồi từ thập thiện nghiệp ta bồi dưỡng lên tứ diệu đế và đi lên, mà không có trở lại tam đồ ác đạo. Cho nên cái không mất thân người, còn mãi thì ai cũng vẫn còn mãi, nhưng mà còn mãi để mà đi theo như là cái lần mà cái đường mà mình lên núi lại cứ đi lên hoài đó, là phải cho được cái quả tu đạo hoàng. Mà muốn được quả tu đạo hoàng là phải giết trừ năm cái sai lầm và kiến quả. Chứ còn bằng không là con người vẫn con người được, nhưng mà có cái là nó lộn lại à. Bởi vì mình không biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, thì mình không biết đường cho mình có biết lộn đường đó.
Nhưng mà 50 năm trước là cái sai quan điểm nhãn là sai xá rồi đó, là cũng nhiều lắm, bây giờ bớt nhiều rồi. Bây giờ Phật Pháp là tương đối là có các thầy đi truyền bá, đi diễn giảng, cho nên cái đó cũng mất được mấy phần trăm, nhưng mà vẫn thỉnh thoảng còn. Qua rất ít. Còn cái gọi là đề thang đó mà. Đề thang, muốn đề thang nhiều tiền lắm đó nha. Thì chẳng qua là một cái bài hát nam hát khách của nghệ nhân nghệ sĩ ở bên ngoài, rồi mình mấy thầy của mình mới ứng dụng cái đó đem vô làm cho nó vui nhà vui cửa trong những cái đám tiệc nghi lễ vậy đó. Chẳng qua là hát nam hát khách, mà đời một lá thang là bao nhiêu tiền, sai xá là bao nhiêu tiền, có từng phần cúng cơm là bao nhiêu tiền từng phần. Nhưng mà nếu mà mình đam mê mình làm ra cái đó thì đâu phải chánh pháp. Con sáo bằng giấy không thể bay mang cái sáo lên cho Ngọc Hoàng được. Không phải vì mấy ông thầy vẽ con mắt, vẽ cái đầu mày, vẽ cái cánh là nó hoạt động được. Robot là nói là cái người được chế robot được là vì người ta làm bằng máy, nó có điện tử ở trong. Còn mấy ông thầy không thể vẽ vậy mà làm cho con sáo thấy đường để bay. Không phải vì vẽ vậy mà nghĩa là ra lệnh cho nó để nó bay bằng cái cánh, bằng tre, không có. Không có lông vũ. Cho nên cái tạp chết nó nhiều lắm. Nó biến dạng nó nhiều hình thức. Chứ ta là công quẹo, là dậy giờ, là không có chất lý. Vậy mà người thường người ta tập tin, gọi đó là tạp chết. Cầu thần cúng quỷ lăng nhân trong gia đạo đó là cũng thuộc về tạp chết hết. Trong đó nói cái này nghe nó hơi đau chút. 23 mà đưa ông táo về trời cũng là một hình thức tà kiến truyền thuyết vậy thôi. Chứ những người học đạo Phật thiết rồi đó là 23 không có đưa ông táo. Hồi xưa ba ông táo á, là ông táo là ông nấu bếp để mà đội cái nồi, ba cái ông đội cái nồi để nấu cơm, ta gọi là ông táo. Vì vậy cho nên là những người mà mê tín là con bữa nay xin phép ông táo đi về thăm ông ngoại bà ngoại, cách ở đâu 3-4 cây số rồi đó, nít là 4-5 tháng mà vô quẹt cái lò nghệ của ông táo là rồi bôi lên trán đứa nhỏ cái nè, xin phép ông táo rồi mới đi cho con. Có người ta quan niệm là ba cái ông mà để mà nấu cơm đó ta gọi là ông táo, mà ông đó thì năm nào tôi cũng có đắp ông đó hết á, mình đắp ra. Bởi vì mình nấu lâu lâu nước nó tràn nó lỡ bằng đất sét đó bà, đất sét như cấu. Thành ra là có khi thì nấu kỹ rồi 2 năm mình mới đắp cái mới, còn là nấu không kỹ thì ai đó nấu kỹ rồi nó xích ra mẹ rồi thì 1 năm là tới Tết là phải đắp mấy ông mới. Ấy thế mà mấy đứa nhỏ đi đâu là phải xin tới ông táo quẹt ra mặt lắm cả. Rồi ngày 23 là phải đưa ông táo, mà người ta còn quan niệm rằng là chua là vui lớn hơn nữa thôi. Ông táo bất cứ nhà ai đều phải quy tụ về chùa. Thế thì chùa bữa đó tất đông dữ lắm à. Rồi từ chùa đó ngày 25 ấy, chùa mới gọi là đưa chư thiên, mới là đưa về trời, rồi ông táo mới là đi ra mấy đoàn đó mới được, chứ ông táo không có quyền đi nếu chưa Phật chưa cho phép. Đấy. Thế là những cái tin đó đó, cái tin tưởng như vậy đó, không có tính đáng như vậy là tà kiến đó. Rồi trong đó rồi nói cái này nữa nha. Cái cúng năm giỗ mà mình phải chờ cho hết một cây nhang mới được ăn, thì ăn trước một cây nhang là không nên đó con à. Cũng là một hình thức tà kiến. Thế như tôi bây giờ tới nhà đám giỗ ông già tôi, bà già tôi gì đó, nấu lên cơm lên là nấu rồi, cây nhang của tôi chưa được rồi là 1/3 cây là tôi đem xuống, nó còn không mắm là tôi đem xuống rồi. Là bởi vì tôi nói là tôi làm vậy đó, chứ mà tôi biết ông già bà già tôi hay là ông bà tôi gì đó không có hề còn ở đây để ăn cái này. Mà bữa nào tôi ăn cơm, bữa nào mà tôi nhớ những cái món mà cha mẹ tôi thích là tôi nói ông già bà già bữa nay có cái món này hồi đó tụi con ăn cái này mà ông bà cho ăn ngon á, bây giờ là có món ngon này mà nhà mình hồi đó ưa đó mà. Ước gì là cha mẹ còn để mà cùng ăn cái này là ngon vui lắm. Rồi tôi nói về, tôi nói là thôi thì nếu mà có đâu nó muốn vậy là về đây là ăn vui ha. Rồi tôi dẫn dẫn vậy đó. Thành ra cái việc mà gọi là đám giỗ đó, tôi không phải là một năm đám giỗ một lần. Mà ăn những cái món mà cha mẹ tôi nuôi mà cho tôi ăn ngon hơn bây giờ mà có là tôi nhắc lại là tôi mời coi như cúng giỗ luôn 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 vậy. Nhưng mà dầu cúng giỗ luôn luôn hay là một ngày tới ngày cúng cũng không nghĩ rằng là có cha mẹ ăn thật. Đó là tôi nói thật cái của tôi là vậy. Do vậy cho nên là cái việc mà cúng kính giỗ quả đất kia là tục ngữ Việt Nam ta, ông bà ta nói cây có cội nước có nguồn thì mình tưởng nhớ để mình kỷ niệm là đó tượng trưng tiêu biểu cái tấm lòng mình còn nhớ chung ông bà cha mẹ, nhớ nguồn cái nước vậy thôi. Chứ còn mình tưởng tượng mà có chờ mà ông bà ăn hết cây nhang thì ông bà ăn rồi mới ăn đó cũng là một hình thức tà kiến. Dọn cho con cháu nó ăn rồi nó về cúng chừng là 1/3 cái nhang là đủ tốt rồi. Thì còn nước chăm 3 tuần á thì là mình chăm cái về đây rồi mình ngồi nó chơi chút xíu rồi gọi là sơ tuần, rồi chút xíu nữa mình lại chăm thêm chút về gọi là trà chăm nhị tuần, rồi chút xíu nữa mình lại mình rót thêm cái này gọi là trà chăm tam tuần, lễ tam bái lễ bất không, thế thì bưng xuống được rồi không có sao hết. Đừng sợ cả. Nếu sợ cái đó cũng là một hình thức tà kiến. Và cái thứ tư là kiến thủ kiến, là cái hiểu biết theo cái bảo thủ của mình. Tôi nói ví dụ như giờ đây là mình nói nhỏ thôi. Ví dụ như cái tục lệ của đạo Hồi mà tôi nghe đây là sắp luyện đá một cái người phụ nữ mà không chồng mà có con. Không chồng có con có sao đâu, thì có chồng cũng có con, mà không chồng cũng có con thì người ta làm sao tới nói con người ta được sao chứ. Vậy mà liền đá cho người phụ nữ đó cho tới như là chết rồi, cho lúng luôn trong đá thì chết luôn. Thì đó cụ Trần Bạch Đằng này kêu gọi trên internet á, mọi người nào có internet là làm ơn mỗi người câu đề nghị cái chính phủ đó đừng có ném đá giết một cái người phụ nữ đáng thương như vậy. Rồi từ đó một mình tôi làm 3 cái tên đánh cho như nào đánh về thế giới để ủng hộ rằng là không nên làm vậy. Trên thế giới ngày nay người ta không có chồng, người ta vẫn có con là chuyện bình thường của nhiều nước trên thế giới. Chưa kể là ngày nay người ta sinh con vô tính cũng còn được, tội lỗi gì. Thế thì là nên mở lòng hải hà chi lượng mà tha đi. Cho đến nếu người ta không có chuyện gì, không có quan trọng gì, cái gì đó chẳng có động phạm gì tới thần thánh, chẳng hại ai. Thế là kỳ đó, sau đó tôi nghe là người ta hưởng ứng cái lời kêu gọi của cụ Trịnh Bạch Đằng á. Mà trong đó có tôi đó, rồi cái cô đó được á, được khỏi. Bây giờ bên Thiên Châu còn sắp làm nữa. Đấy, cái đó là gọi là kiến thủ kiến của cái đạo mình, gọi là giáo điều chủ nghĩa của cái ông lãnh đạo tôn giáo của mình. Ông đưa ra một cái giáo điều mà mình phải tuyệt đối tuân hành mà không có gì gọi là chân lý hết. Thế là kiến thủ kiến là một cái hiểu sai lầm trong nhận thức hiểu biết. Đó. Rồi còn có người ăn chay á thì là cử 12 con giáp. Tí là con chuột, sửu là con trâu vân vân, cho tới tức hợi con chó con heo không ăn. Còn ngoài ra các con khác ăn. À, cử 12 giáp. Nghe mà tội nghiệp hết sức. Thế thì là con trâu là tuổi sửu thì có, mà con bò thì là không có tuổi sửu. Thế thì chết mẹ mới bò hết. À, còn con rùa không có tuổi sửu, tuổi tí gì hết trơn á, thì cứ kiếm rùa mà ăn. Còn tôm cá này kia ăn hết, mà cử 12 giáp. Thì đó là cũng một hình thức về kiến thủ kiến, về giới cấm thủ kiến mà. Không có chân lý gì hết. Thế thì thân kiến, tiên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Hồi xưa có những cái ngoại đạo giữ giới thì cục đó, giữ giới mà hành thân, hành sát để được chứng đạo. Có người giữ giới phải ăn phân bò mà không ăn đồ ăn. Có người giữ giới là lấy gai mà đâm mà quất trong cơ thể mình để mà được chứng đạo. Thế thì cái đó gọi là giới cấm thủ kiến. Thế thì là mình phải khắc phục cố nghĩ để giúp cho được năm cái món đó, thì người đó có được cái quả tu đạo hoàng rồi đó nha. Cái quả tu đạo hoàng không phải là cái gì ghê gớm lớn lao lắm đâu, người ngang cỡ đó đó. Tại sao người ngang cỡ đó là mình không còn đọa ác đạo? Theo cái nghĩa nói là người được quả tu đạo hoàng là không đọa vào tam đồ ác đạo nữa. Mà cứ từ đó mà tu rồi thành tựu được là tư đà hàm, rồi a na hàm, rồi a la hán, rồi nếu mà từ a la hán lên lên nữa tới vô thượng bồ đề, chứ không có tuột trở lại. Thế thì tôi nghiên cứu vì sao mà tới quả được cái quả tu đà hoàng rồi không trở lại, là tại vì người ta bồi dưỡng người ta một cái số trí tuệ căn bản, người ta thấy được những cái sai lầm căn bản. Do vậy mà người ta không tạo những cái nhân ác của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Như vậy mà người ta không còn rơi rớt trở lại địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà người ta cứ tới làm người thôi. Làm người ngang bằng với tam quy ngũ giới, ngang bằng với tam căn ngũ thường. Và ta bồi dưỡng thập thiện nghiệp, rồi từ thập thiện nghiệp ta bồi dưỡng lên tứ diệu đế, rồi ta đi lên mà không có trở lại tam đồ ác đạo. Cho nên cái không mất thân người còn mãi thì ai cũng vẫn còn mãi, nhưng mà còn mãi để mà đi theo như là cái lần mà cái đường mà mình lên núi là lại mình cứ đi lên hoài đó, là phải cho được cái quả tu đạo hoàng. Mà muốn được quả tu đạo hoàng là phải giết từ năm cái sai lầm và kiến quả. Cái còn bằng không là con người vẫn con người được, nhưng mà có cái là nó lộn lại à. Bởi vì mình không biết đâu là sánh, đâu là tà, đâu là trên, đâu là ngụy, thì mình không biết đường thì mình phải đi lộn đường trở lại thì sao. Mình không biết cái nào là chấm, cái nào là tà, cái nào là tội, cái nào là phước, cái nào là thiện, cái nào là ác, thì mình làm sai thì nó đi lộn ngược lại địa ngục gà quỷ xuất sanh trở lại. Do vậy cho nên người vẫn là người, không sợ mất gì hết. Nhưng mà vấn đề của người đệ tử Phật là phải đi một con đường lại mà đi lên dốc, đi mau đi chậm là tùy, nhưng mà đi lên chứ nó không có đi lộn ngược trở về hang, trở về hốc, rồi đi vòng quanh cái núi mà mình không biết mình đi vòng quanh cái núi. Đó, vấn đề chỗ đó là cái chỗ mà gọi là giải quyết vấn đề sinh tử ha. Cuộc sống hiện giờ là mình phải tu tập như thế, phải nhận thức như thế. Cho nên đó là một cái ý đó, cái ý mà trong cuộc sống này là mình phải làm vậy. Rồi giờ vấn đề mình chết, nãy giờ là tôi nói cái cách của người Phật tử, mình phải sống cách nào trong cuộc sống ở trên cõi đời này, thì mình phải bồi dưỡng thập thiện nghiệp ha, rồi mình phải trừ cho được năm cái món gọi là ngũ lợi sử, cũng gọi là kiến quả, và cái căn bản là không có cái vụ sạch chết. Rồi còn giá như ai đó cũng không bao giờ khỏi chết, thì tới chừng chết phải làm sao? cái này cũng có người giờ muốn cho tôi triển khai cái này từ lâu nhưng mà chưa có dịp. Bữa nay dịp này tôi sẽ nói luôn. Cái chuyện chết đó thì chắc các Phật tử chúng ta đừng có sợ. Như tôi nói cho bà trước đó, tăng ni cũng như người Phật tử phải ý thức về cái chân lý vô thường là chân lý phổ biến của hiện tượng vạn hữu, nó không thiên vị cho ai hết. Đức Phật của chúng ta khi mà thể hiện ra cái thân làm Như Lai Thế Tôn vô thượng Bồ Đề vậy mà tới 80 tuổi còn phải chết chứ bà. 80 tuổi Như Lai chết à? Chứ mình gọi là tịch. Mình gọi là nhập Niết Bàn. Chứ cái chữ nhập Niết Bàn không phải là tới 80 tuổi Như Lai mới nhập Niết Bàn. Chữ nhập Niết Bàn là đi vào cái trạng thái tịch tỉnh, an nhiên, thanh tịnh, không có các điều khổ. Thế thì Như Lai nhập Niết Bàn từ khi mà thành đạo, nhất độ minh tinh đạo thành đạo, cái cột Bồ Đề hồi 30 tuổi cơ. Từ đó Như Lai không còn thân khẩu ý của Như Lai không còn sai phạm. Cái trí tuệ của Như Lai đã thấy được tất cả hiện tượng giải pháp này, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Nghĩa là quan là những cái đồ không có thật. Vì vậy cho nên là trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật nói là chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Thì ngay trong lúc mà vừa thành đạo cũng như lúc sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật cho biết rằng là người mà muốn có giải thoát giác ngộ là phải thấy cho được cái tính chất mầm quyển bào ảnh, như vô diễn, như cà pháp ba, là những cái thứ không hề có thật. Vì vậy cho nên ngay từ cái khi mà thành đạo là Đức Phật đã thấy được giải pháp này là như mộng như quyển rồi. Do vậy Như Lai xa lìa cái ngã, xa lìa cái ngã sở hữu, xa lìa cái bốn cái tướng gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, như cái lúc mà đã thành đạo. Vì sao xa lìa dễ dàng vậy? Là tại vì thấy được cái tính chất mộng quyển của hiện tượng vạn hữu duyên sanh rồi. Cũng như chúng ta nằm một đường chim bao mà chúng ta thấy đường chim bao vui, thì chúng ta vui, mà lỡ nằm trên cái đường chim bao mà có những cái sợ hãi, chúng ta vô cùng sợ hãi. Nhưng mà giá như tình cờ một có một tiếng động mạnh nào đó, chúng ta tỉnh thức cái giấc chim bao đó, thế thì cái sợ hãi chúng ta còn sợ hãi nữa không? Cái mừng của đường chim bao hồi nãy mà mình mừng nó còn mừng nữa không? Hoặc là cái thương cái ghét gì đó còn nữa không? Tất nhiên là không rồi. Để tỉnh giấc chim bao thì cái gì trong chim bao không bao giờ có cái vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn gì nữa hết. Do vậy cho nên người đó không bị cái khổ của chim bao nữa, không bị cái vui giả tạm của chim bao, cũng không bị cái khổ trong chim bao làm sợ hãi. Đức Phật khi thành đạo là y như người. Đối với cái vũ trụ vạn hữu, Đức Phật thấy rõ nó như là cái người tỉnh giấc chim bao mà thấy những việc trong mộng. Vì nó là mộng, vì nó là ảo, vì nó là không có gì. Cho nên Như Lai chẳng có cái gì mà tham đắm được. Như Lai ta lìa bốn tướng chấp, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Thế là Như Lai đã có đi vào Niết Bàn ngay từ lúc đó. Ngay từ cái lúc mà có vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề là cái trí tuệ tột đỉnh của trí tuệ. Thấy biết được hiện tượng giải pháp là pháp duyên sanh như quyển không có thật. Thì có cái đam mê, cái lưu luyến nào đối với hiện tượng giải pháp nữa đâu mà sinh ra cái đau khổ chứ. Do vậy mà Như Lai đã đi vào Niết Bàn từ cái lúc mà đã thành, mới thành đạo cơ. Tại đây chứ nhập Niết Bàn là đưa vào Niết Bàn, chứ không phải chờ cái lúc Như Lai ở trong cái rừng ta la sầu khổ đó mới gọi là nhập Niết Bàn. Mà chẳng qua là lúc đó, nếu mà nói theo danh từ pháp thường là Như Lai cũng trải qua quá trình sanh già bệnh chết giống như ai thì vậy thôi. nhưng mà giống như ai mà không giống ai. Là vì cái chết của Như Lai là không có khổ như cái chết của chúng ta. Cái chết của chúng ta ô quan trọng quá đi. Ô nào là tổn thất lớn lao, nào là vô cùng thương tiếc, nào là mất đi một cái bấm đại thọ che mát cho tất cả chúng sinh gì đó, đủ thứ ngôn từ mỹ miều đẹp đẽ. Cho Như Lai mà chết á, Như Lai nói cái đứa đệ tử nào mà nói như vậy thì là không hiểu Như Lai đấy. Đứa đệ tử đó tu chưa có tốt đâu nha. Cho nên kinh á, người ta có nói, ta gọi là nói theo ngôn từ của thế tục thế để nói lên tấm lòng thương thiết của người cao quý. Người ta nói rằng có những vị đệ tử Phật cũng lăn lóc khóc gào. Tôi đọc tới cái đó tôi cười. Tôi cười cho những cái ông mà kết tập kinh điển. Sự thật là cái thiện ý của họ là họ muốn nói lên cái nỗi trân trọng tôn kính tiếc nuối của những cái bậc mà vô thượng nhất Bồ Đề mà sắp là chấm dứt cái hành trình giáo hóa của mình. Cho nên nhiều người thương tiếc. Vì tôi biết quá cho nên họ lăn khóc vào đâu vậy. Thì diễn tả như vậy đó, nó nổi bật lên cái nỗi thương tiếc của một đấng mà lợi ích cho nhiều người, thành ra nhiều người mới thương tiếc, mới khóc lóc, mới thảm thương, mới vất vả. Nhưng mà tôi nói rằng là cái lợi đó không kịp cái hại. Đức Như Lai một đời giáo hóa như vậy mà các ông còn lăn lóc, còn thương tiếc, còn thảm thương như vậy thì các ông học Như Lai cái gì? Cái hại gì lớn đấy. Mà các cái ông mà chất tập kinh điển là còn nói là có những việc bực a la cũng còn khóc lóc như vậy. Thế thì các ông học Như Lai cái gì? Như Lai đã từng dạy tu hành vô thường, tu pháp vô ngã, Niết Bàn tịch tịnh, đó là tam pháp ấn của Như Lai. Như Lai đã từng dạy tu hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ tịch diệt di lạc. Các hành pháp đều là pháp vô thường, các ông nhớ chưa? Vì là nó là pháp vô thường, nó là pháp hành pháp, cho nên nó là pháp sinh diệt. Phải diệt ý niệm sinh diệt mới có được cái vui tịch diệt, mới có được Niết Bàn. Thế thì Như Lai dạy các ông cái gì mà các ông đau khổ như vậy? Để từ cái chỗ đó cho nên là tôi muốn nói với đại chúng cũng như là các Phật tử nào có thể nghe nói là nghe. Chúng ta tùy thuận pháp tánh, sinh lão bệnh tử bình thường. Cho nên á, tôi thì tôi cũng biết cái thân của tôi. Dù tôi có muốn mà làm ai đó làm cái đám ma lớn lao lắm mà thì cho tôi thật lớn à, cũng không ai làm cho tôi đâu. Vì vậy cho nên là tôi muốn theo cái sở nguyện của mình là đừng có làm cái đám ma gì hết. Để nói lên chư hạnh vô thường, thủy sanh diệt pháp là chuyện bình thường. Không có vô cùng thương tiếc, không có một tổn thất lớn lao gì hết phải đó. Nói câu đó chứng tỏ rằng là cả đời những người đệ tử học như mình nào không biết gì cả. Cái mình nói mình dạy họ không biết gì hết. Đấy. Cho nên cái này là phải tập dữ lắm đó. Phải tập thương tất cả mà đừng thương ai hết. Trong đó kể cả những người gọi là thân của mình, gọi là những người kính quý của mình. Đừng thương ai hết mà đem cái lòng thương đó để thương tất cả. Cái đó mới là tốt. Phải sống như vậy đó. Giải quyết vấn đề sinh tử phải có cuộc sống như vậy thì mới có nhẹ nhàng, mới có khinh an, mới có giải thoát. Chứ còn áp dụng cái câu mà tôi không bao giờ bằng lòng được là giọt máu đào hơn ao nước lã, cái câu thành ngữ đó, tục ngữ đó rất là tai hại. Người nào mà cái bản ngã nặng nề và cái ngã sở hữu nặng nề mà thương cái giọt máu đào, những người có tương quan dây mơ rễ má, gọi là bà con gần xa với mình mới thương, còn những người nào mà không phải là bà con thân thích của mình là mình thân thích hoặc là không thưa ha. Nếu mà có tâm hồn đó là còn xa đối với đạo dữ lắm, tham trung dữ dội. Mà người tu thật sự phải tập kế tới người thân cũng không có cái gọi là vô cùng thương tiếc, một tổn thất lớn lao gì hết phải, mà chết là phải chết thôi. Nhưng mà người nào đó mà ta bệnh ngắn ngủi ngày mà ít đau khổ, ít đau đớn ha, mà người ta đi được á, tôi mà tôi đã thông ra được cái đó là tôi mừng, tôi rất mừng rồi, hạnh phúc lắm. Nó đi gọn ghẻ trong vòng 3 ngày hoặc 7 ngày. Còn có người rồi nghe tôi nghe thì tôi muốn chết luôn. Ba mới 3 ngày à, chết à. Có người 2 ngày chết rồi, còn có người trong 1 ngày là bệnh đã chết á. Rồi ôi chú trời, thân nhân tôi không có điều do nào, tôi chưa được đền ơn trả nghĩa gì hết trơn, tôi chưa xác đường chết thuốc cho ông Linh bà tôi, cha mẹ tôi uống nữa. Khóc bù lu bù la nói vậy đó, biết vậy đó. Với cái lỗ tai, với cái con mắt mà đạo giảng mà nhìn mà nghe cái đó tội nghiệp lắm. Chưa có biết gì về đạo Phật hết. Với tôi mà nếu mà trong thân nhân mà có người mà lớn tuổi ha, tôi nhất là lớn tuổi mà cỡ 30 trở lên, mà người ta đi gọn ghẻ trong vòng 1 ngày, trong vòng 1 giờ, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, 3 ngày, đều là tôi quan nghiêm. Càng ngắn càng hay. À, cho nên nếu những người nào mà thuộc về thân thích với tôi là tôi nói, tôi tụng cái bài kinh đó trước hết. Còn nghe nổi là nghe ông nổi là thôi. Chứ những người thân tôi là tôi đều tụng cái bài đó. Tôi nói tụng chứ còn tôi tuyên truyền về cái bài đó. Phải xem cái cuộc sống này rất bình thường. Phải chuẩn bị tôi thấy sẵn sàng ngay lúc bây giờ. Và trên cái trạng hợp hoặc là không có cái vụ vô cùng thương tiếc, là không có một tổn thất lớn lao gì hết hả? Sinh thì già, mà già thì bệnh, mà bệnh thì chết. Đấy. Và tôi là lý trí như vậy. Chết rồi thì bây giờ làm sao? Không có mua áo lục thù. Vì cái áo lục thù đó, mình mua nó 60-70 ngàn, mà cái giá trị là giải nó giờ giỏi 15 ngàn, giải xấu quá, giải cái hàng rẻ tiền nhất. Giờ ta in mấy cái chữ quần quện vô, gọi là án chức lệ, chức lệ, chức lệ, ta bà vậy đó. Rồi mình mua về mình bận áo để mà trị viên viên quỷ sứ là một chuyện vô cùng là tà kiến đó nha. Và cái ca mà nào mà cho cái chữ đó mà để trị viên viên quỷ sứ cho khỏi là đọa trong tam đồ đó thì thử hỏi cho cái giáo pháp của Phật xuất pháp 49 năm để làm cái gì? Chứ mất chi cho rác cổ. Thì cứ lấy cái thằng chú đó mà mang áo nó vô là xuống tới viên viên quỷ sứ, rồi quỷ sứ sợ chuyển qua cái là thập điện Minh Dương, thập điện Minh Dương thấy cái áo đó là sợ là đẩy lên Ngọc Hoàng. Đọc Hoàng thấy áo để ấm nữa, đẩy qua Như Lai Thế Tôn, thì mình nó bông vô how are you fine, sáng chưa anh vui qua đi wow. Nói tiếng Mỹ với Phật chơi thì cái chuyện gì mà phải sợ tội. Ai giấc động cái áo đó của Như Lai Thế Tôn kia mà. Cho nên là một việc làm tà kiến. À, đây là tôi nói với đề sinh tử, tử ngay trong cuộc đời á. Cũng không có lấy vàng mà bỏ vô miệng gì hết á. Cũng không có lấy hạt xoàn bỏ vô miệng. Rồi cũng nghĩa là bình thường. Cứ bình thường vậy. Lo cái việc khâm liệm đẳng tác y như mọi người. Bởi vì cái tập quán phong tục của một dân tộc Việt Nam mình thì mình làm theo Việt Nam thôi, y như mọi người, không có gì khác. Mà cái việc làm này là tính mua cái hàng 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu. Đây là cái vấn đề sinh tử mà. Tại sao vậy? Vì cái đó không có làm cái gì hết á. Đây, những cái ông cách mạng lão thành, những cái bà nghệ sĩ tên tuổi đây, ta lập một cái hội, người ta đề nghị cái phương pháp. Coi như là cái di chúc tập thể. Người ta yêu cầu ngày người ta chết đó, các thiện hữu bạn bè gần xa có thương tưởng đó là đừng có mua tràn hoa để mà đi. cũng không cần lễ lọc gì hết, mà tới tưởng tượng đó gọi là một nén nhang nghiêng mình trước linh cữu, gọi là tấm lòng thương cảm. Và có bao nhiêu tiền mà thay vì để mua tràng hoa ta bỏ vô trong cái thùng, người ta lấy cái thùng đó đó, người ta đem ta cho những cái cơ quan từ thiện tàn tật đuôi mù bệnh hoạn ốm đau ung thư vân vân và nhân dân các bệnh viện các cái cơ sở từ thiện. Tôi mới nghe cụ Dương Quang Đông được 112 triệu, một bà gì một ông gì bữa hôm nay cũng được 110 mấy 20 triệu gì nữa đó. Thế là cái tư tưởng đó tôi cho là rất đẹp, không có tốn tiền gì nhiều hết, không có làm gì lớn hết, không có bông một cái xe hoa 40-50 triệu đẩy đi ra ngoài đường rồi mua hoa thơm dễ rải dài dài đường. Cái vong hồn gọi là vong hồn chứ không có vong hồn, khách đã tan rã rồi là trở về với vũ trụ vạn hữu rồi, là duyên là hòa hợp đủ đúng cái điều kiện đồng chủng dị chủng đồng tánh dị tánh đồng năng dị năng của nó, là nó hòa hợp lại sanh một thân khác, không có linh hồn gì ở đâu đó hết. Mà mình phải rải từng 2-3 thúng bông lại thơm bông một cái nhà gọi là cái nhà vàng, cái nhà hoa đó, cái xe hoa đó tốt bao nhiêu chục triệu, không cần thiết cái đó để làm từ thiện. À, cho nên là vấn đề là cái đám tang của mình thôi, nói chung là đám tang không làm lớn, không cần đọc cái này cái kia nhiều thứ lắm, sẵn mạch lắm. Lần tôi đi Hà Nội đầu tiên mà tôi gặp một đám tang của ông tổ của tôi là Hòa Thượng Trí Độ, là ông tổ của các thầy, là thầy của các thầy tôi. Lần ra Hà Nội đầu tiên là gặp cái đám tang đó, tôi được giữ cái đám tang đó. Nhà nước người ta làm đám tang rất là gọn, bất cứ cơ quan đoàn thể nào đem về để cả tâm cái tàng qua một lượt ở ngoài cái nhà khách này, thì tùy theo cái mức độ mà đi tới trước đi tới sau và cái khách đi quý cỡ nào theo vị trí mà nói rằng là 2 giờ làm lễ phúng viếng. Cái thứ 2 giờ rồi đoàn nào tới bưng cái đó đem vô để đó ăn cái rồi cái nghiêng mình cái rồi đi qua bên kia, đằng này đi tới rồi để tràn qua cái nghiêng mình cái đi qua, không có nói câu gì vô cùng thương tiếc tổn thất lớn lao, là một công trình thiệt là hy hữu trên cõi đời gì không có tán thán gì hết. Nó đẹp làm sao đâu mà nó gọn ghẽ làm sao đâu, mà trong đó kể cả là các đoàn thể cao cấp của chính phủ đều có đi hết. Mà ta làm cái lễ vậy đó, tôi ưng ý biết là chừng nào. Tôi tưởng rằng là kể từ ngày giải phóng rồi đây mình sẽ được là hấp thụ một cái tập quán đẹp đẽ như vậy, đơn giản như vậy là nó phù hợp với đạo Phật hết sức. Nhưng mà cơ hội bây giờ không còn được vậy nữa. Tôi cũng không biết lý do là sao, mà cái mà tôi ưng ý ghê lắm trong cuộc đời tôi mừng. Ngoài nữa mà người ta đi cái đám ma đó mà cứ mỗi ông nào mà cầm cái micro nói 10 phút, có ông nói 15-20 phút. Kể lễ công lao sanh thành dưỡng dục thập ngoạc hoài thái tam niên nhũ bộ. Rồi nào là bóng cây đại thọ che mát chúng con, nào là có thầy là con được con thiền tánh lương đưa chúng con lên là bờ tấm lương. Giờ đây thầy ra đi rồi mà đây là một sự tổn thất vô cùng lớn lao. Mất đi một cây đại thọ dân dài dân dân dài dân dân mà nó vang cả một cái vùng mà hàng xóm ở gần chịu không nổi. Cái đó đối với tôi là nó đau vô cùng đau. Mà nói với ai bây giờ, làm sao nói mà ai nghe, mà lấy quyền hành thì không được rồi. Cho nên là một cái nỗi đau nhối, nhưng bằng đạo nhãn, nhưng bằng thiên nhãn, bằng thật nhãn của đạo nhãn ha, thấy nó buồn, không có vui. Đạo Phật của mình mà thể hiện một cái tình thương như vậy ư, không đúng. Cái người thế gian cũng không làm vậy, phải giải cho người ta không được làm vậy. Nếu theo người theo đạo Phật thì không được làm vậy, còn có hiếu thì phải nuôi cha nuôi mẹ, lo cho cha mẹ từ miếng ăn tấm mặt, giúp đỡ cha mẹ những sự nặng nhọc khó khăn gì đó cho cha mẹ. Còn cha mẹ chết là cứ làm tròn bổn phận, mà cuối cùng là tốt nhất là đưa vô lò thiêu trục. Hồi đó mà tôi nghe được cái lò thiêu đó, cái lò thiêu Hoàng Vũ ở ngoài nội, là tôi nghe được cái đó là tôi mừng lắm. Tôi hy vọng là thành phố Sài Gòn mình có được 5-6 cái lò thiêu. Bây giờ thì nghe nói cũng có, chứ tôi chưa có chết thành là tôi chưa có được thiêu, nên không biết nó ra là sao. Chết rồi mà đem đi quả táng là tiện nhất. Đừng có làm mã mà 2-3-4-50 triệu như kiểu hồi xưa 40-50 triệu, 2-300 triệu cái mã, giờ ta hốt cốt hết láo rồi đó, rõ ràng quá rồi còn gì đó. Còn nó vô ngã là vô ngã, cho nên nó vô thường, không có cái gì mà nó tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng được. Cuộc đời nó biến chuyển mà, thì cái nghĩa trang mà đến chi là cái chỗ là hãnh diện nhất, là quý tộc mới được như đó. Nhưng mà bây giờ là còn cái chỗ vậy vậy đó, nghĩa trang mà bồ mã đất tiền là cái chùa Phổ Quang bây giờ đó. Hồi đó là trong tháng là tụi học trò anh em tôi lên đó chơi, nó có đất trống đất bình độ đó đó, nó có những cái bồ mã rất đặc biệt. Và mỗi lần tôi đi chơi vô đó là tôi nhìn những cái hình ảnh của những người già cho tới người trẻ. Thì chơi đá banh tới chiều rồi, cái là mặt trời xuống rồi, nó mơ màng đẹp đẽ những cái liễu. Rồi tôi đọc lại cái bài của cái anh huynh đệ tôi là ông Thiền Tâm á. Ông viết có những câu tôi tâm đắc lắm. Bóng chiều rủ xuống màu cỏ biết, bia mồ trơ bọc chiếc vắng không, nghĩ thôi rơi lệ chậm lòng, đời người đến thế là xong một đời. Vì chẳng biết tìm nơi giải thoát, nương về nôi tâm giác quy y, luân hồi hẳn dứt, có khi bên trời bát nhã còn chi lo phiền. Vợ lưu luyến đầy dơ giọt lễ, con thảm thê kể lễ khóc thương. Dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng đặng đâu. Kẻ sống ở nặng quằn cánh tuổi, người chết đi dông rủi bất hồn. Đường âm mờ tựa đêm hôm, trông ra quạnh quẻ bồn chồn thảm thê, vân vân và vân vân. Cái bài viết hay lắm. Thành ra tôi đi chơi rồi tôi nhìn những cái hình ảnh đó, cả nam thanh nữ tú, kẻ giàu người nghèo gì cũng có. Luôn cái câu đó, thời quân liệt hùng anh đâu ta, cuộc ái anh hư giả còn chi, bất thơ cành liễu xanh gì, với tiền theo đó mà còn dường ghi mối sầu. Gió cảnh mộng chơi quanh đường mộng, đất miền chơn kiếp trong tu chơn, dần già tính thiệt so hơn, tuổi xuân qua mất để hận về sao. Đấy là những cái bài vậy, là tôi nhìn ra những cái nấm mộ mà của những người giàu có đẹp đẽ đó, rồi tôi đọc một cái bài vậy ha. Và cuối cùng thật sự là bây giờ cho nghĩa trang đất tiền đó, có những ông địa tạng bằng đồng nữa cơ, cũng không còn hình bóng. Thế thì có cái gì tồn tại những kiểu gì đâu. Cho nên sanh già bệnh chết càng đơn giản càng hay, càng ít thương tiếc khóc lóc càng hay. Nếu thể hiện thương tiếc thì trong cuộc sống, trong gia đình phải giữ cho được cái hòa khí, cái tình nghĩa của cha con, của chồng vợ, của ông bà. Mình lo cho châu đáo, cho đầy đủ, cho đừng có ưu phiền sầu muộn ha. Đó là cái tình nghĩa cha con, chồng vợ, ông bà ở hạnh phúc của một gia đình. Chứ để tới chết rồi mà khóc khóc gì, dễ dụa đành đập làm cái gì. Bây giờ có một người nói với tôi là cái bà này là bà học với tôi nhiều lắm, mà con cái nó không có quan tâm gì tới bà đó. Bà cao cấp, bà xuất gia rồi, bà đi giảng kinh cùng hết rồi. Kinh điển của tôi bà thuộc lào, bà đi giảng cùng đến đây sang bên khác. Mà có mấy đứa con không bao giờ có một đứa nào nhìn bà. Mà có thằng con trai đó, nghĩa là nhà cửa nghe nó ngon là lắm hả. Mà nó nói nghe là nó không có cho bà dễ đó, mà nó nói thì bà nói là tôi tới từng chết là tôi thiêu được cái nào. Nó nói má không có được thiêu, mà má chết tôi sẽ đem về tôi làm đám 7 ngày. Tôi nghe không? Nó nói thiệt là nó nói giả thì tôi không biết. Nhưng mà nghe nó nói mà nó cười. Bình thường là nó để cho bà mẹ mình đi lăn lóc đó, tiền bạc nên là rất là hạn chế. Trong cái việc mà ăn xài bệnh quả xuất men không có, không có lòng. Má về là nó ma má là tôi đã đánh. Đó là cái tinh thần đạo Phật của chúng ta, là người đệ tử Phật không làm như vậy đâu. Rồi cái vụ đào huyệt nữa, rồi cái vụ tụng tán, rồi là đi ra mà phải có cái người nằm ở dưới đất rồi là để cho cái âm công người ta bước qua cho rất khó khăn. Nó bữa nào mà nó lỡ nó dấp nó té là rồi nhập ruột ra nữa là báo đời nữa đó nha. À, ta hiếu là cái kiểu mà nằm ngang không cho người ta khiêng. Ai khiêng phải bước qua sát sống của tôi. À, tôi nói khổ cực cho mấy ông tội người chết mấy. Khi nó trên là nặng mà ở dưới là đụng 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 cái ông này là phải khó khăn vô cùng mới bước qua được. Thế là cái nằm đó không cần thiết. Tả hiếu như vậy không phải cách đâu, mà phải sự thật trong lòng của mình. Ta ra đề gọi là mũ bạc, gọi là dây rơm, gọi là áo xô đó là khỏi. Nhưng mà nói khỏi chứ cái tập quán của Khổng Tử bài lâu đời rồi, thì bây giờ là không mang chi. Cứ ra cái chỗ âm công đó bảo đưa đây nữa tôi trả tiền khoáng. Thế thì họ mai sẵn họ đưa mình mặc cho có trình bây giờ thôi cũng sao đó. Trả lại trả nhiều tiền vậy cũng giống như là cúng heo quay cho bà trên miệng bà vậy. Cứ muốn vậy mà cúng. Ở đây cứ muốn vậy mà mặc không sao đó. Còn cái vấn đề mà làm cái nghi lễ rồi đập cái siêu đồ đặng chơi giống hồn ông bà siêu sanh rồi đó, đừng có cái vụ bịt lừa bịt cài Phật cái kiểu đó. À, không phải đập cái siêu mà giống ông ô thân nhân mình siêu được đâu, đừng làm cái đó. Được kết ngược trở lại thời gian là khi cha mẹ chết gì đó đừng có để cho nó chuối gì trên bụng hết trơn, không có con quỷ nào lại ăn gì hết à. Mà mua nó chú gì để đó, hỏi chi vậy, nó có con quỷ trên trời vậy, nó xuống nó móc ruột nó ăn, cho nên mình để nó chú đi, mình gạt nó xuống, thấy nó chú nó khoái, cái nó ăn nó chú, mà nó không ăn cái ruột của tía má mình, nó mò là gì đâu bạn. Nói vậy tôi nói không có logic, không có lý luận gì hết, vậy mà người ta cũng nghe được đó, đó, cái đó được gọi là bà kiến ngoại đạo là vậy đó. Rồi còn cái nạn nữa, có người không dám cho khiêng ra cửa nhà, mà lại phải lòn ra, phải đập cửa sổ. Nếu cửa sổ lớn là lòn cửa sổ đưa ra. Bởi vì có mấy ông thầy có coi mà bói sau đó càng phẩm liên tây bắc bất khởi khẩm trung mãn đích bắn được tới gì ta coi càng khẩm cấn chánh tốt ly không đại nói gì luôn tôi mang. Cha mẹ chết vậy mà không dám đưa ra cửa mà đưa ngang cái cửa sổ. Không cho khiêng đi cái cổng cái mà lấy càng hàng rào mà đi. Đấy cái này là cái người làm ở trong cái ban âm công nó nói với tôi, nhờ tôi nói từ giữa đông người để cho người ta tỉnh ngộ đó, mà không có dịp nói. Bữa nay là nhân dịp này là giải quyết vấn đề sinh tử tôi nói luôn. Không có chuyện gì mà phải đưa ngang hàng rào, không có chuyện gì mà phải sợ mà không cho cái thân nhân của mình là đưa ra cửa cái. Không có vụ đó. Càng không cần những ông thầy mà nhào xuống như việc là làm cái tay vừa rồi dễ. Dễ rồi búng, dễ rồi búng. Cầm bốn cái đèn ở dưới cái quyệt đó, không cần cái đó luôn. Không hề có vụ chết ai hết. Chẳng qua là mình sợ quá đi, mình chấp ngã quá nặng, mình sợ quý tử tham sanh quá nhiều. Rồi người ta bài đặt ra vậy chứ làm gì có cái việc chết ai mà người này người ta đã chết là người ta chết à. Còn mình chưa chết là chưa chết. Ở đâu nó có cái nhân quả, nó có cái phước báo của con người, chứ không phải ai muốn chết lúc nào cũng được. Đấy, cho nên là vấn đề sinh tử mình giải quyết là vậy đó, không hề có sợ lo thôi. Quá giờ lâu rồi không nói. Rồi chiều ta còn đi giảng nữa mà để ta nói vậy chết rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nguyện nào vô phần thể. mấy câu hỏi này là trong chúng cách đi nha.